thầy cho con hỏi từ trước thì cái tấm biết của mình nó còn không thầy?
Cái tánh biết á, lúc mình ngủ nó vẫn còn à, nhưng mà nó hoạt động ở dưới tình trạng là vô thức. Ví dụ như một cái người mà bạn ngã tham sân si nhiều, cái bạn ngã tham sân si nhiều đó, vẫn tánh biết, vẫn là tánh biết, không có mất mát gì đâu hết trơn á. Nhưng mà khi cái bạn ngã tham sân si nhiều đó, đó thì lại là sử dụng tánh biết ở ngang một mức độ mà bạn ngã nó cho là như vậy. Cho nên á, cái bạn ngã nó mới giới hạn cái tánh biết nó lại ngang cỡ tầm cỡ của mình thôi, thì nó mới là tà nghiệp. À, như hồi nãy thầy nói là có mấy cái định luật ở trong đó tà nghiệp. Khi nó tà nghiệp á, cái nghiệp đó đó nó mới là đưa vào một cái bộ nhớ. Giống như cái computer đó, cái bộ nhớ này ở trong duy thức ta gọi là a lại giá thức. Mà trong Phật giáo Nguyên Thủy thì gọi là pha văn ga là hữu phần. Hữu phần tức là hữu ở đây có nghĩa là sự sống, sự tồn tại. Thì mặc dù á, bây giờ mắt tai mũi lưỡi thân ý khi ngủ là không, mắt tai mũi lưỡi thân ý không có hoạt động, nhưng mà tánh biết nó vẫn còn, còn cho nên mình mới sống, thì mình vẫn thở, tim mình vẫn đập, máu mình vẫn chảy, tất cả mọi hoạt động vẫn cứ hoạt động như thường, mặc dù là lúc đó mắt tai mũi lưỡi thân ý không hoạt động, nhưng mà tánh biết nó vẫn là điều khiển sự hoạt động của cả một cái mà mình nói là vô thức. Vô thức ở đây đó có hai nghĩa, cho đừng có hiểu lầm chữ vô thức. Vô thức nghĩa thứ nhất là vô thức có nghĩa là mình không ý thức được. Ví dụ như ai nói gì mà tâm mình ngơ ngơ ở đâu, cho nên mình không có ý thức được. Cái không ý thức được đó, cái vô thức kiểu đó, đó là sai. Nhưng mà cái vô thức ở trong cái pha văn ga đó thì nó lại là hoạt động rất là sáng suốt, rất là chính xác. Có khi những cái mình tính toán trong ngày mình tính toán không ra, nhưng mà là trong ban đêm nó lại là tính toán ra. À, cho nên cái tánh biết của mình dù nó ở trong vô thức, tánh biết nó vẫn làm việc như thường, nó biến nhân thành quả, nó làm tất cả mọi cái chuyện ở trong đó, nó giải quyết tất cả mọi cái tự động. Cho nên là tánh biết ở trong vô thức cũng làm dữ dội hơn là cái tánh biết mà mình sử dụng ở trong hữu thức. Người ta nói cái hữu thức với vô thức như thế này. Ví dụ như đây là mặt biển, thì một cái tảng băng nó nổi trên mặt biển á, nó chừng đó, nhưng mà dưới này là rất là nhiều. Cái này á, nó là hữu thức, còn cái này là vô thức. Vô thức á, nó hoạt động nhiều hơn cả hữu thức. Kể cả khi mình hoạt động mà mình cho là hữu thức cũng do vô thức điều động luôn. Cho nên có những cái người làm việc nhưng mà thật ra là bị, theo thân tâm học thì gọi là những cái khuynh hướng xung động ở bên trong vô thức này nó đẩy ra. Xung động tức là những cái khuynh hướng ở trong này nó hình thành trong này vô số khuynh hướng đó nó xuất hiện lên trên cái bề mặt của hữu thức thì cái này gọi là những cái xung động, những cái khuynh hướng xung động. Hướng xung động này đó, nó mới là thúc đẩy cho cái bên ngoài mình hoạt động. Thì khi mình hoạt động có vẻ như là hữu thức, nhưng mà lại bị vô thức chi phối. Thí dụ như thế này, cái người đó đến đánh mình, cái tự nhiên mình đánh lại cái người đó, cái hoạt động mà đánh người đó có vẻ như hữu thức bởi vì mình biết rõ, nhưng mà lại là thúc đẩy bởi một cái tập khí ở bên trong á, thúc đẩy làm cho cái người này làm cái việc này. Có nhiều khi người này không làm chủ được cái việc đó, nhưng mà khi nó xảy ra đó thì người đó biết, người đó ý thức được, nhưng mà vẫn là do vô thức điều khiển nhiều hơn. Trong vô thức nó có những cái rất là lạ lùng. Trong vô thức đôi lúc nó giải quyết những vấn đề qua những giấc mơ. Giả sử như bây giờ vị sư là thầy tu, thì đến hữu thức á, mình phải đóng vai một người tu, cho nên là mình tu hành, cho nên là ai làm gì thì thôi không sao. Nhưng mà vô giấc ngủ á, thì nó biểu hiện cái nội tâm của cái người đó, là thấy chim bao là đánh cái người kia. À, ví dụ như vậy. Nhưng mà vì sao vậy? Thực ra cái đó cũng là cái hay. Cái hay á, là ở trong hữu thức á, nó bị dồn nén, cho nên nó phải xuất hiện trong cái vô thức để nó giải quyết, để cho nó thỏa mãn cái ý đồ của nó. Cho nên thực ra tất cả những cái hoạt động đó mặc dù vô thức nhưng mà nó lại giải quyết cho những vấn đề hữu thức, những cái vấn đề của đời sống. Thế đấy là một cái mà cả một cái môn phân tâm học người ta, hay là tâm lý học người ta tìm kiếm mày mò đó, thì trong Phật giáo mình là chiều nó rất rõ. Nhất là người nào á, cái rõ không phải là rõ bằng pháp học, mà cái rõ bằng cái người nào mà chiêm nghiệm mình á thì sẽ thấy rất rõ. Cho nên á, thế giới hữu thức vô thức gì lúc đó mình sẽ thấy ra hết. Thì á, cái tâm của mình á, không thể nói là nó thường còn. Nói thường còn cũng là sai, mà nói là nó chấm dứt cũng là sai. Do đó đó, có thể tạm thời sử dụng những cái yếu tố này để mà nói là cái tánh biết này á, là nó không sinh mà nó cũng không diệt. Không sinh không diệt là sao? Ví dụ như thế này, nếu nó sinh thì sao có lúc á, là mình nằm ngủ hay là mình xỉu đi thì không có biết gì hết mà nó vẫn cứ tồn tại. Tức là nó không sinh và không diệt. Bởi vì nếu nó diệt đi thì tại sao nó vẫn cứ có? Nhưng mà nếu như mình nói rằng là nó có sinh thì tại sao có lúc nó không sinh? Cho nên nó phải nói là không sinh mà không diệt, không thường mà không đoạn, không khứ không lai, không có không không. Thì cái chứ không có không nói cái nào được hết. Bây giờ nói có thì tâm ở đâu đưa đây coi? Không có. Nói tâm đưa đây coi thì không có. Nhưng mà không có làm sao mà thầy nói là nghe là hiểu được? Tức là có. Tức là nói không cũng được, mà nói có cũng được. À, mà nói mất cũng được, mà nói còn cũng được. Mà nói là nó thương cũng được, mà nói là nó đoàn cũng được. Thì cũng qua cái đó mình thấy là trong Phật giáo, nếu là cái tâm mà ở dưới cái dạng của cái nghiệp của cái bản ngã thì nó sẽ tục sanh theo cái nghiệp của bản ngã đó để mà tái sinh, để gặt cái quả đó. Bởi vì đã giáo nhân rồi á thì nó phải gặt quả. Cho nên là nếu mà đứng về cái phương diện cái bản ngã và cái nghiệp thì là nó không thể chấm dứt được, mà nó phải tồn tại để nhận cái quả trong tương lai. Cho nên chết có thể tái sinh lại, chẳng phải nó chết đi. Bởi vì chết đi á thì cái tất cả cái nghiệp lực của mình á, nó vẫn vào trong vô thức, và khi vào trong vô thức á thì nó sẽ xuất hiện lại ở trong một cái điều kiện trong kiếp sống tương lai, cái đó gọi là tái sinh. Cho nên chết không phải là hết, mà chết là cái sự tương tục của cái tâm ở trong một cái điều kiện khác. Mà cái sự tương tục này đó là nó theo cái luật nhân quả cộng thêm về cái luật nghiệp báo, nên đó là như vậy. Nhưng mà cái mà bản ngã tham sân si thì lại có thể chấm dứt hoàn toàn. Bản ngã tham sân si chấm dứt hoàn toàn, nhưng mà tánh biết thì vẫn cứ không sinh không diệt, không thường không đoạn, không khứ không lai. Thì cái điều này á, nếu mình chỉ nghe như vậy thôi á, thì mình sẽ thấy nó là một cái lý thuyết gì đó cao siêu. Nhưng mà người nào có chiêm nghiệm á, thì sẽ thấy điều đó là rất rõ ràng. Chiêm nghiệm trong đời sống mình thấy điều đó rất rõ ràng. Chỉ cần chiêm nghiệm lại mình thôi. Chiêm nghiệm lại thân, lại thọ, lại tâm, lại sự vận hành của thân tâm, thì sẽ là thấy ra hết rồi.
Dạ, thưa thầy, má con xin hỏi... Trả tánh biết lại cho tánh biết là cái gì thầy?
Trả tánh biết lại cho tánh biết, tức là đừng có để cái bản ngã tham sân si xen vào cái tánh biết, thì lúc đó tánh biết nó sẽ là sáng suốt hoàn toàn, chứ không phải là mình tạo ra được cái tánh biết. Mình là tưởng là mình cố gắng để rèn luyện để tạo ra tánh biết của mình, nhưng mà không phải. Đức Phật ngài nói là cái mục đích tu tập của đạo Phật á là xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ, niết bàn. Nó từng chữ một rất chính xác. Bởi vì phải xả ly cái bản ngã tham sân si. Khi mà xả ly cái bản ngã tham sân si thì lúc đó là tham á mới là không còn. Tham không còn á tức là đoạn diệt. Đoạn diệt tức là đoạn diệt hoàn toàn tham sân si, đoạn diệt hoàn toàn cái bản ngã tham sân si. Đoạn diệt rồi á thì mới an tịnh. An tịnh tức là lúc đó trả tánh biết với pháp lại cho tánh biết của pháp, chứ không có lăng xăng lao sao nữa. Thì đó là trả lại là vậy đó. Thì lúc đó an tịnh. Mà hệ an tịnh á thì tánh biết sẽ rõ ràng, sẽ sáng suốt, cho nên gọi là chánh trí. Mà chánh trí đó, cái tánh biết đó sẽ thấy pháp đúng như chân như thật, gọi là giác ngộ. Và khi mà tánh biết đã thanh tịnh, đã thấy các pháp như chân như thật thì là niết bàn. Cho nên á Đức Phật ngài nói rất rõ ràng là xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ, niết bàn, rõ ràng từng chữ một. Đó chính là quá trình trả tánh biết lại cho tánh biết, trả pháp lại cho pháp. Đó, cái quá trình nó là như vậy đó. Trả tánh biết là bởi vì sao? Bạn ngã cho tánh biết là của mình. Rồi á, bạn ngã tưởng đâu là mình làm này làm kia, mình biết này biết nọ. Rồi bạn ngã đó là nói là tôi biết cái này, tôi biết cái kia. Rồi bạn ngã là cái biết của cái bạn ngã là xem vô rồi biết tầm bậy tầm bạ rồi cho rồi làm cho tánh biết là lu mờ đi. Cho nên trả lại là vậy đó. Trả lại tức là một quá trình mà xả ly, ly tham, đoàn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ, niết bàn. Thì xả đi cái bạn ngã tham sân si đó. Nhưng mà cái bạn ngã tham sân si đó nó phải trải qua cái này nó mới xả ly được. Khi nào mà cái bạn ngã nó chưa trải qua cái này đó là nó vẫn còn tồn tại. Chưa thấy sinh, chưa thấy một pháp sinh, chưa thấy vị ngọt của cái pháp đó, chưa thấy sự nguy hại. Nguy hại này chính là cái khổ này, cái khổ ngày hôm qua mình nói này. Thấy vị ngọt không chứ chưa thấy sự nguy hại thì chưa thể nào diệt. Tiến trình này đó gọi là tiến trình xuất ly. Muốn xuất ly khỏi cái bạn ngã thì bạn ngã nó phải trải qua cái sinh lên, rồi nó thấy nó ngon lành lắm tức là vị ngọt, rồi nó mới đau khổ, khi đó nó mới diệt. Bạn ngã là cái mà nó mờ mờ ảo ảo đó không biết, nhưng mà nó xuất hiện trong một cái. Thí dụ như bạn ngã làm chồng, bạn ngã làm vợ, bạn ngã làm anh, bạn ngã làm cha gì đó, tức là nó sinh ra cái bạn ngã làm cha, rồi thấy làm cha là ngon lành lắm rồi mới đau khổ với làm cha, rồi khi đó mới không còn làm cha nữa rồi khi đó nó mới thoát ly. Cho nên á, cái mà chu biến trong tất cả các cái pháp mà hồi nãy thầy nói là theo cái dịch lý đó đó, tức là nó phải chu biến qua pháp nào. Ví dụ như bây giờ đang là quẻ thái, đang là quẻ thái là mình thấy là quẻ thái sinh lên, rồi thấy thái là ngon lành nhưng khi nào mà thấy thái là đau khổ thì khi đó nó mới là quả. Người xuất ly tức là người đã niết bàn, tức là bước đầu là cái xả ly này, ly tham này, đoạn diệt này, tức là cái diệt đó, diệt đó tức là đã xuất ly. Xuất ly thì khi đó mới an tịnh, chánh trí, giác ngộ, niết bàn. Tâm là tánh biết. Tánh biết là tức là cái chức năng quan trọng nhất của tâm. Tánh biết là chức năng quan trọng nhất của tâm, bởi vì tâm được định nghĩa là biết pháp. Nhưng mà cái tâm thì nó còn có nhiều yếu tố khác nữa. Thí dụ như là khi mà tánh biết hoàn toàn trong sáng thì gọi là trí tuệ. Khi có trí tuệ đó thì cái tâm lúc đó nó sẽ có từ bi hỷ xả, có những yếu tố khác nữa, nó sẽ kèm theo rất nhiều yếu tố khác nữa. Hồi nãy thầy nói hồi nãy cái bạn mà hồi nãy thầy nói là nói hết rồi, thì phải sáng suốt định tịnh tâm lành, phải thận trọng chú tâm quan sát, phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hoặc là phải là giữ giới, phải niệm Phật hay là niệm hơi thở hay là cái gì gì đó đâu, cũng có rất nhiều cái cách. Rồi trí tuệ thì hành thiền tuệ, như là hành thiền tuệ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm gì đó, đại khái như vậy. Thì cái đó nó tự động nó sẽ hết tám thân gì đó.
Để thấy, để theo dõi được cái biến đổi của cái thân thọ tâm pháp này, thì mình dùng cái tinh tấn chánh niệm và tỉnh giác, và mình thấy nó có phải mình thấy được cái tu trình xuất ly khi đó thì cái pháp nó mới diệt được.
Đúng vậy, tức là cái thấy đó đó thì nó phải trải qua cái này này. Cái thấy đó đó là nó
trải thấy được trọn vẹn như vậy hay là
à, có thì có chứa. Ví dụ như có người đang thấy vị ngọt thì cứ thấy vị ngọt thôi, chừng nào thấy khổ thì thấy khổ, chứ chừng nào là nó thấy hết cái chu trình, cái chu trình này đó thì cái đó nó mới à, nó mới thoát ly được. Còn á, thường thường á là mình tu là thường hay sai là thế này, mình cố ngồi để mình giữ cái tâm cho nó yên và mình thấy nó thoải mái và mình tưởng là mình đắc đạo rồi nhưng mà chưa thấy là chưa được đâu, bởi vì nếu mình đang ngồi đó là mình mới được vị ngọt thôi. Chừng nào mà thấy luôn cả cái ngồi đó mà thấy cả cái sự nguy hại của ngồi đó nữa thì nó mới thoát ly được cái đó, còn không nó sẽ bám vào đó. À, đó là vậy đó. Thì cái người này bám vào thiền định thì đại khái vậy, tức là cái người nào đang thấy vị ngọt của cái nào đó thì bám cái đó, nhưng mà chưa thấy nguy hại là chưa xuất ly được.
Thầy có bốn phương thức mà trong tương lai, thầy có phương thức thứ năm là tham sân si quá độ rồi đó.
Đúng, anh hỏi câu này hay đó. Cho nên đó, có lần thầy giảng đạo thì nói rằng muốn ăn trộm thì cứ ăn trộm đi, vậy là tu đó. Thì là nhiều người phản đối, thầy nói gì là tu thì phải là không, đừng đi ăn trộm, chứ sao nói ăn trộm cứ ăn trộm đi. Thì đừng đi ăn trộm tức là người đó đã biết là ăn trộm là sai rồi, cho nên mới không đi ăn trộm. Còn cái người đang thích ăn trộm thì cứ ăn trộm đi. Ăn trộm rồi mới về nó mới lo lắng, mới sợ hãi, sợ công an bắt, rồi nghe gõ cửa một cái là giật mình bởi vì nó tưởng là công an vô, rồi nó trải qua tất cả những cái đó rồi nó mới biết đau khổ của ăn trộm làm sao, nó mới bỏ chứ. Đó là phương án thứ năm đó. Không thật ấy, cái đó là này nó không phải nó chơi đó, nó nói thật đấy. Bởi vì bốn cái phương án này á là bốn phương án của đạo Phật rồi. Tức là cái người mà cũng đã đi đến cái trình độ mà có thể chấp nhận đạo Phật để tu tập rồi. Còn bây giờ cái người mà chưa có chấp nhận đạo Phật, chưa chấp nhận gì hết á, thích ăn trộm thôi. Thì lúc đó pháp sẽ theo dõi từng giây từng phút để dạy nó. Nhân quả sẽ giúp nó thấy ra. Mặc dù Phật không dạy được nhưng mà pháp thì dạy từng giây từng phút. Thì nó đừng lo. Cái nào mình làm được á, theo giới định tuệ, chế định hay là còn cao lên được nữa, cho đến bây giờ mà mình buông ra thì mình thấy là hoàn toàn sáng suốt định tịnh đông lành, bây giờ mình thông dong tự tại á, thì cái đó là khỏi nói rồi. Mà tới đó đó, thực ra đó cũng đã thực ăn trộm. Chứ không phải với ai đâu á. Vậy tại sao một vị Phật mà thương yêu tất cả chúng sanh? Nếu mà thành Phật rồi á là ghét chúng sanh mới phải chứ. Tại vì thành Phật rồi thì mình thấy mình trong sạch mà chúng sanh sao mà ăn trộm ăn cắp tầm bậy tầm bạ vậy mà làm sao mà thương nổi. Nhưng mà tại sao Đức Phật lại thương? Tại vì Đức Phật đã từng ăn trộm rồi và đã từng học cái bài học đau khổ đó như thế nào rồi, cho nên bây giờ thấy nó ăn trộm mới là thương nhé. Nó bây giờ nó đang học cái bài học đó thật là đau khổ mà không nói được, đành phải để nó học bài học đó để pháp dạy thôi. Đúng cái câu hỏi rất chính xác.
Bạch thầy, có một số Phật tử tu tại gia trên quy trình tu thì họ mong cầu là phải vãng sanh tới phương Cực Lạc, thì như vậy nếu mà còn mong cầu thì như vậy là nó có đúng không ạ?
Trong kinh Pháp Hoa nói rất rõ là cái nhà nó đang cháy, mà bây giờ cái người cha này sẽ đứng ngoài mà đại vô đem nó ra cũng không được, bởi vì nhảy vô là nó chết luôn cả con cả cha luôn, cho nên đứng ngoài mà kêu nó ra nó không chịu ra vì nó ham chơi trong này. Bây giờ mới nói dù nó rằng là có người ra ngoài này đừng chơi trò nó, trong ngoài này cứ chơi cái này tốt đẹp hơn, cái này ngon lành hơn nhiều, nó chạy ra cứu được nó thôi. Thì á, cũng người ta cũng vậy, người ta đắm chìm trong tài tình nhân lợi, sắc thân nương vị xúc pháp bị đụng tới, chìm đắm trong đó. Cho nên đó, bây giờ đó là nó cứ ham tiền, ham bạc, ham vàng, ham châu báu. Bây giờ nói đó, lo niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật á, thì mục đích thực ra là để nhất niệm. Bởi vì niệm Phật rồi á, thì nó nhất niệm. Nhất niệm thì nó trở về với chính mình. Nó trở về với chính mình thì lúc đó tâm nó sáng suốt ra. Sáng suốt ra nó mới ngộ ra rằng là thì tại là tánh biết thấy pháp chứ có gì đâu. Cho nên lúc đó mình thấy rằng là thì là tùy kỳ tâm tình tức Phật độ tình. Tức là tại ra khi tâm mình tình nó thì tức đó tức là cõi tình độ rồi. Cho nên bước lao đàn trị đáo Tây Phương, không có phải mệt nhọc một giây mực đã cũng đã lên Tây Phương rồi. Một sát na cũng đã lên Tây Phương rồi. Có nghĩa là ngay đây là Tây Phương rồi. Thì cũng lý là cũng một thôi. Lý đâu có hai không. Lý thì bằng một. Để giúp cho người ta trở lại với chính mình. Cho nên khi mà trở lại với chính mình rồi á, thì thấy ra rằng là quả thì té ra là từ tánh là Di Đà. Từ tánh là tánh biết rồi. Đã là tánh biết chính là Di Đà. Và cái tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp là thanh tịnh, thì lúc đó tất cả các pháp đó là tịnh độ. Tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Đây là nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàng trị đáo Tây Phương. Một cái niệm Di Đà mà không còn cái một cái tạp niệm nào khác nữa thì khỏi cần phải lên Tây Phương. Bất lao đàng trị đáo Tây Phương tức là khỏi cần lên Tây Phương. Bất lao là khỏi cần mệt nhọc, đàng trị là một sát na, tức là khỏi cần phải qua một sát na để lên Tây Phương. Thì cái đó Đức Phật Ngài nói là Sandichiko Akaliko, tức là ngay đây mà thấy, chứ không cần phải đâu nữa. Cho nên đó là tùy kỳ tâm tình tức Phật độ tình. Thế khi nào mà tâm mình tình đó là tình độ, là gọi tình độ. Rõ ràng. Thế bây giờ còn là thế này, cái người nó niệm Phật cho đến cái lúc mà tâm nhất niệm. Khi nhất niệm rồi á, thì không còn có vòng niệm, cũng còn tạp niệm, cũng còn thất niệm, tức là chánh niệm tỉnh giác. Cho nên á, từ nhất niệm đến vô niệm, vô niệm đến chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác tức là để làm gì? Để cho tánh biết thấy pháp. Thì còn gì nữa thì cùng một thứ thôi chứ đâu có khác. Cho nên á, phải tình độ rất là hay. Bây giờ này, thầy đặt ra câu hỏi này. Nếu như một người mà niệm thật tốt rồi đó thì lên cõi Di Đà liền, như tại sao chết đi mới lên? Nếu một cái người mà đã niệm mà cái tâm đã hoàn toàn thanh tịnh rồi đó, thì đi lên đi xuống cõi ta trên đó chơi chứ. Phải không? Mình bây giờ có màn hình, có mấy cái phim rồi đàng hoàng, mà mình niệm Phật đã nhất niệm rồi, thì ta lên trên đó ta quay phim về cho mọi người coi, phải hay không? Cho nên cái chết này nó không phải ý nghĩa đó, mà chết đi cái bản ngã. Khi chết đi cái bản ngã tham sân si đó, thì cái tánh biết sẽ là hướng dẫn tất cả mọi hoạt động của mình. Cho nên gọi là Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn. Tức là khi mà mình niệm Phật mà phải chết đi kìa, chứ không chết đi là chưa được. Tức là niệm Phật mà còn cái bản ngã niệm Phật là vẫn chưa được. Khi nào niệm Phật mà không còn cái bản ngã niệm Phật nữa đó, tức là đã chết đi. Mà chết đi mà bản ngã không còn nữa đó, tức là đã xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh. An tịnh là tịnh độ đó. Chánh trí là lúc đó Đức A-di-đà hướng dẫn đó. Thì giác ngộ Niết Bàn. Cho nên khi Đức Phật A-di-đà đã hướng dẫn lên cõi Tây Phương rồi, thì từ đó đó là mới là vào cái cửu phẩm liên hoa. Tức là lúc đó mới là tu để mà trở thành tu đạo hoàng, tu đạo hàm, A-na-hàm, A-la-hàm. Đạo với quả là 8, Niết Bàn là 9, gọi là cửu phẩm liên hoa. Vậy thì nói như vậy thì nó cũng vẫn trở lại đúng như tinh thần nguyên thủy. Tức là nếu anh đã trở lại chánh niệm tỉnh giác, thì sau khi chánh niệm tỉnh giác rồi, buông hết cái bản ngã rồi, thì lúc đó sẽ là nếu mà buông được cái thân kiến hoài nghi giới cấm thủ thì đắc tu đà hoàng. cái buông nữa thì thành A-la-hán. Nhưng mà trước tiên á, là bắt đầu á, là phải trở về để chánh niệm tỉnh giác cái đã, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cái đã. Cho nên á, cái việc đấy là việc cái bản ngã. Việc bản ngã rồi á, thì trí tuệ nó sẽ dẫn cho mình đi đến là tu đà hoàng, tư đà hàm, A-na-hàm, A-la-hán. Cho nên gọi là sinh lên Tây Phương thì có cựu phẩm liên hoa vi phù mẫu. Tức là nói ý hết, tất cả là nói ý hết, chứ không phải là đó là biểu tượng, là nói ý. Rất hay, đáng ca ngợi. Nhưng mà bởi vì không hiểu ra cái ý đó, cho nên bây giờ phải cố gắng niệm để mà được cái này, để được cái kia. Và thành ra đó, càng niệm thì càng xa Phật A Di Đà. Càng niệm mà tâm tham càng phát sinh lên, càng muốn cái này, càng muốn cái nọ, muốn vàng nhiều hơn, muốn kim cương mạ não nhiều hơn, muốn được hết bệnh, muốn có xá lợi. Một người nghèo đó mà bây giờ niệm Phật cái tự nhiên giàu rồi. Mà nếu mà cứ mà niệm việc hiệu đó đó thì càng ngày càng xa cái tánh biết để thấy pháp. Nên sợ gì mà thầy nói cái nguyên lý như vậy là để cho mình thấy ra, để cho mình tu gì cũng được, muốn tu tịnh độ cũng tốt, nhưng mà phải tu cho đúng. Thầy muốn là làm sao mà mọi người đều thấy rõ ra. Chứ còn tu kiểu gì được, ai muốn tu thiền tông, ai muốn tu tịnh độ, ai muốn tu gì được. Theo là theo mình thôi chứ, mọi người cứ theo mình thôi chứ có gì đâu
ta. Thầy giải thích cho quan điểm, giải thích cho con chú thêm về cái nghiệp. Đó thì làm sao mà nó còn cái nghiệp nó đi theo mình. Cái nghiệp đó có phải là cái quả của cái hành động tham sân si không?
Thì đúng. Tức là cái nghiệp á, là cái nhân mà mình tạo. Khi mà mình tạo một cái nhân á, thì nó sẽ trải qua một cái quá trình để mà hình thành cái quả. Cho nên á, là tất cả mọi sự sống á, đều là một chuỗi, là tiến trình của sự sống, tiến trình tâm, tiến trình tất cả mọi cái đều là tiến trình hết. Cho nên bên Phật giáo Nguyên Thủy á, cái đặc biệt của Phật giáo Nguyên Thủy mà cái nổi bật nhất á, đó chính là diễn tả tất cả theo tiến trình. Vậy thì á, cái sự sống mình á, là nó tùy theo vào cái duyên nghiệp của mình đã tạo mà nó sẽ là đưa đến cái hậu quả của nó. Đã tạo rồi thì nó đưa đến hậu quả. Ví dụ như mình đã bắn ra một mũi tên rồi thì mũi tên nó sẽ từ bay cho đến khi nó hết cái đà của nó rồi á, là nó rớt xuống. Vậy thôi. Cái nhân quả nó cũng vậy, tức là mình đã tạo ra một cái nhân thì cái nhân nó sẽ đi cho đến khi nào nó đến cái quả. Thì thực ra nói là nhân quả là đây là nhân đến nơi quả, nhưng mà thực ra không phải như vậy. Tức là trong cái quá trình mà nhân quả này nó đã trong cái nó hình thành từng ly từng tí cho đến khi mà mình thấy cái quả là mình tưởng đó là quả. Bây giờ nói như thế này cho dễ hiểu. Mình gieo một hạt ổi thì mình nói đó là nhân. Sau này là mình mới có trái ổi mình ăn thì mình gọi đó là quả. Nhưng mà thực ra để mình xem này, khi gieo cái hạt ổi thì cái tiến trình nhân quả đó nó sẽ làm việc từ cái hạt ổi này, rồi hạt ổi mới gặp nước là cái duyên này, cái duyên nó mới bung ra này, bung ra nó mới lên một cái mầm này, cái mầm nó mới là đâm lên chồi này, chồi nó bắt đầu mới ra lá này, ra lá này nó cao lên, nó bắt đầu nó ra cái cành này, cái cành nó càng cao lên, nó ra cho đến cái lúc mà nó đầy đủ thì nó ra cái trái. Thì mình chỉ nói cái hộp với cái trái thôi, nên mình nói là nhân quả. Thế thực ra nhân quả là nó suốt cả một tiến trình từ nơi cái chỗ gieo cái hạt nhân này cho đến khi có cái quả đó. Quả đó cũng thành nhân luôn. Quả đó gieo xuống lại thì ra cái ổi khác. À, cho nên ấy, nhân quả là một cái mà không phải đơn giản như mình hiểu là hệ cứ nhân ra quả. Bây giờ mình khoan nói nguyên cả cái đoạn mà mình nói một trái thôi. Dạ. Một cái hoa nó mới nhú lên. Cái hoa nhú lên cái rồi mới nở ra là nó thụ phấn. Thụ phấn xong rồi á, nó bắt đầu nó mới rụng cái cánh đi, rồi nó mới kết cái trái trong đó, nó mới hình thành cái hộp trong đó, rồi nó mới trải qua những cái mà cái duyên của nó lớn lên là từ cái chỗ mà lúc đầu đó nó chát ngầm mà. Thế mà sau này nó chín rồi nó ngọt. À, thì là nó trải qua cả một cái phản ứng nhân quả dài cho đến khi nó hình thành. Thì nó hình thành ngang đó mình gọi là quả. Cho trên thực tế đó nó vẫn tiếp tục cái nhân quả của nó, Vì vậy cho nên là nó vô thị vô chung. Ví dụ như bây giờ mình nói cái hoa này nó sinh ra, cho nên nó có thị có chung. Nhưng mà trên thực tế đó thì cái yếu tố đất nước lửa gió trong đó đó thì vô thị vô chung. Nó chết cái này đi rồi đó, nó thành đất, thành nước, thành lửa, thành gió, cái nào nó trả về cho cái đó. Rồi thì sau này có duyên thì nó lại hình thành lại. Là cứ như vậy thôi. Cho nên đó, trong này có những cái mình thấy nó là sinh diệt. Mình thấy là có không không. Nhưng mà trong đó cũng có cái mà nó không sinh, không diệt, không cấu, không tình, không tăng, không giảm. Nó ở trong đó. Do đó cái người ngộ là gì? Người ngộ là cái người mà không còn nằm trên cái sinh diệt này nữa, mà đã đạt được cái chỗ mà là không sinh, không diệt, không cấu, không tình, không tăng, không giảm nữa. Tức là cũng như là cái 64 quẻ bây giờ trở về thái cực đó, là vậy đó. Mà trở về thái cực không có nghĩa là bỏ cái 62 quẻ đó, cũng vẫn ở trong của 62 quẻ đó, mà cái người giác ngộ rồi hết thì dù cho mình ở trong quẻ nào cũng vẫn là thái cực. Người giác ngộ là như vậy. Tức là bây giờ mình đang ở đây đang nói chuyện như thế này thì vẫn là tánh biết thấy pháp. Còn người mà chưa có ngộ ra điều đó đó thì cứ tưởng là cái bạn ngã này đang nói chuyện với bạn ngã kia. Thôi vậy thôi. Cho nên đó, cái nhân quả nghiệp báo đó, thực ra là mình chỉ biết một cách đại khái như vậy để rồi còn mình sẽ từ lắng nghe chiêm nghiệm từng chút để thấy ra. Thế còn mình lý giải đó, thì gọi là bất khả tư nghị. Cái đó Đức Phật nói, một trong những cái điều bất khả tư nghị đó là nói đến cái nhân quả của cái nghiệp báo. Là cái nó bất khả tư nghị. Cái người giác ngộ không có nghĩa là hoàn toàn phải thấy ra cái đó, mà là thấy cái đó là một chuyện đương nhiên. Thế cho nên cái trải nghiệm đó, quan trọng là trải nghiệm. Mà trải nghiệm của cái người giác ngộ thì vẫn là từng giây phút vẫn là trải nghiệm của cái tại đây và bây giờ. Ở tại đây và bây giờ họ vẫn là tự do giải thoát. Nhưng mà cái trải nghiệm đó, để đến khi mà có thể thấy rõ tất cả các pháp như Đức Phật ngài là Loka Vidu, tức là biết rõ thế gian. Sau khi mà Đức Phật ngài là Arahant, tức là thanh tịnh, rồi Samma Sambuddho là thấy rõ cái tiến trình này. Cái này là Samma Sambuddho đó, tức là Đức Phật ngài thấy tất cả các pháp qua tiến trình này hết trơn rồi. Cho nên đó là gọi là Samma Sambuddho. Thì á Samma Sambuddho xong rồi á, tức là đã thanh tịnh, đã thấy rõ các pháp rồi, thì lúc đó là Vichacharana Sampanno, tức là minh và hành đã túc, minh hành túc tức là đã đầy đủ cả minh lẫn hành. Rồi thiền thể, Như Lai thiền thể, tức là lúc đó là không còn bị vướng kẹt đâu nữa, tự do thông dong tự tại, không còn vướng kẹt đâu nữa. Rồi mới đến là Loka Vidu, tức là biết rõ hết cả thế gian. Đó, đại khái vậy. Thì á, nói chung là cái mục đích mà thầy qua Úc đây á là để chia sẻ với quý Phật tử để mà mình thấy rõ Phật pháp. Ý thầy là muốn là chỉ lại cái gốc. Khi mình nắm được cái gốc á thì lúc đó mình sẽ không sợ là bị lạc. Còn cái ngọn á thì sao không được? Cái nó tùy duyên. Nhưng mà phải thấy cái gốc. Còn nếu mà mình bị rơi vào cái ngọn á thì đúng là mạt pháp. Mạt pháp tức là chỉ biết cái ngọn mà không biết cái gốc. Rồi vậy thì bây giờ mình nghỉ ở đây ha, mai tiếp.
Làm đây. chung hỏi những điều